Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng và quý Phật tử, trước khi mà vào cái buổi nói chuyện hôm nay thì Minh Thành nói sơ lược một chút về cái ý nghĩa của Kim Cang Thừa Mật Tông. Bữa nói chuyện hôm nay là nói thẳng về Kim Cang Thừa. Chữ Kim Cang Thừa ở đây là cái pháp môn chỉ thẳng vào tâm tánh của tất cả chúng sanh bình đẳng với Phật, không có khác. Pháp môn này đó, nếu mà thấu triệt, ứng dụng tu hành thì ngay trong một đời á, thành tựu được cái quả vị Phật. Cái người mà nói ra pháp môn này, sáng lập cái con đường đại toàn thiện này là Ngài Liên Hoa Sanh, là tổ sư của Mật Tông, cách đây 1000 mấy trăm năm. Ngài truyền cái pháp này sang Tây Tạng và thành lập cái Phật giáo Mật Tông của Tây Tạng. Sau này, Ngài Milarepa cũng thọ nơi cái pháp này mà đạt thành cái đạo quả vô thượng cứu cánh. Ở đây dùng cái từ đại toàn thiện, có chỗ dùng cái từ đại viên mãn, cũng chỉ cho cái người mà tu hành thành tựu tới cái chỗ cứu cánh cùng cực. Đó là cái pháp rốt ráo, trọn vẹn, tới cái chỗ hoàn toàn. Những cái lời nói trong đây á, so với pháp của Thiền Tông Trung Quốc, in nhau không khác. In với nhau không khác. Trước nay chúng ta đã học về cái giáo lý vô thường, biến đổi, khổ không vô ngã. Rồi gần đây chúng ta đã đi vào các cái bộ trung luận hay là kinh Kim Cang để nói về cái tánh không của dạng pháp. Nhưng mà tất cả những cái giáo pháp mà mình học trước nay đó là phân tích về pháp tướng. Pháp tướng tức là cái tướng trạng của tất cả sự vật hiện tượng ở thế gian. Cái tướng trạng thì nó có sanh diệt, nó có biến đổi, nó có kết hợp và rã tan, nó có hình thành và hoại diệt, nó có tụ, có tán, có thành, có hoại, có cái sự kết hợp của nhân duyên và điều kiện để hình thành. Nhưng hôm nay chúng ta học cái bài này là nói về pháp tánh, chứ không có còn phân tích trên hình tướng nữa. Cho nên á, cái pháp tánh này đó là quý vị không thể nào đem cái lỗ tai mà nghe được. Ở trong cái sự nghe đó, người xưa phân làm ba loại. Cái loại mà thấp là nghe bằng lỗ tai. Cái người nghe pháp đó, mà nghe ở cái căn cơ thấp nhất là nghe bằng lỗ tai. Cái người bậc trung khá đó thì nghe bằng tâm. Cái người bậc thượng đó là nghe bằng thần. Lắng động tinh thần mới có thể thâm nhập được pháp tánh. Thì thế cái bài này á là nói về cái thể tánh của các pháp. Mà nếu nói thẳng tức là nói về cái thể tánh, tâm chân thật của tất cả chúng sanh. Cho nên á, nếu như mà mình nghe theo cái cách thông thường á, mà mình đem cái sự phán đoán, suy tư, phân biệt, so sánh, đối chiếu, thành kiến á, thì không bao giờ có thể hiểu được cái chỗ pháp tánh này hả? Chính vì thế mà mình thành nói trước, quý vị chỉ cần lắng lặng tâm tư, chỉ nghe rành rõ thôi, không cần phê phán, không cần suy tính, không cần phải phân biệt hay là nghiền ngẫm gì hết. Hồi trước học về pháp tướng thì quý vị nghiền ngẫm được, còn tới đây không thể nghiền được, không có thể ngẫm được, không có thể so sánh ví dụ được, chỉ có thầm nhận ở trong lòng mà thôi. Cái bài này á là tổ sư Liên Hoa Sanh á thuyết pháp cho nhà vua và 25 đệ tử lớn của ngài. Mà cái pháp này được gọi là những cái pháp mà mật tạng, tức là giấu kín sâu xa, mà giấu kín không có truyền phổ thông ra bên ngoài. Không có phải là cái pháp đại trà mà nói chung chung cho mọi người nghe hiểu, mà nó là cái pháp sâu kín, chỉ truyền riêng cho những người có cái căn cơ lớn, có cái trí huệ sâu và có cái công phu tu hành á là tương đối. Thì những cái vị này á nghe rồi ứng dụng tu tập thành tựu được cái đạo quả, và sau đó các vị này đó giữ kín cái pháp này, chỉ truyền cho những người nào có khả năng, và sau đó người ta ghi chép lại rồi người ta giấu trong những cái tảng đá, trong những cái núi á, có khi cả 500-700 năm hoặc 1000 năm sau á, những cái người đệ tử á, mà ta tu hành chứng đắc thần thông ta mới đi lại cái chỗ đó ta lấy ra được. Mà những người chứng đắc thần thông mới lấy được chứ người bình thường không lấy được. Tại vì cái chỗ đó nhiệt độ có thể lên cả hơn 1000 độ. Chính vì thế mà pháp này gọi là cái pháp giấu kín, cái kho tàng pháp được giấu kín. Như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái bài pháp này. Nhà vua và 25 vị đệ tử của ngài á cầu xin ngài dạy cho những lời dạy sâu xa, cái điểm rất là chính yếu đơn giản để hành trì thôi. Thì bây giờ ngài bắt đầu á là dạy cho các vị đệ tử của ngài chúng ta nghe. Thưa bệ hạ, hãy nghe đây. Dùng tư thế tréo chân, giữ thân thể thẳng đứng trên chỗ ngồi và tham thiền, giữ sự chú tâm tự do với niệm tưởng và không bị giam nhốt bởi các tạo tác của tâm thức, vì tiêu điểm của ngài siêu việt mọi loại đối tượng, không trụ vào bất kỳ dấu hiệu cụ thể nào. Hãy ở yên lặng, thanh tĩnh và tỉnh giác. Khi ngài ở tư thế ấy, các dấu hiệu của tiến bộ tự nhiên xuất hiện, vì sự trong sáng của tâm thức không khởi cũng không diệt, và tánh giác tự do rốt ráo với mọi vọng tưởng. Đây là trạng thái giác ngộ tìm thấy trong chính ngài, không tìm ra ở đâu khác, mà tự hiện hữu kỳ diệu biết bao. Ngài kêu nhà vua đó phải dùng tư thế tréo chân, ngồi trong cái trạng ăn thái thiền định, lưng thẳng, giữ cái sự chú tâm tự do với niệm tưởng và không bị giam nhốt bởi các tạo tác của tâm thức. Ở trong lòng của mình có rất nhiều cái ý niệm suy tư, có rất nhiều cái ý niệm suy tư, hết buồn, giận, thương, ghét, hoặc nghĩ về chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ rất nhiều. Khi mình chưa biết tu thì những ý niệm đó nó quấy rối mình, nó dẫn dắt, nó lôi kéo mình, nó làm cho mình á phải đau khổ, phải ưu tư, phải sầu muộn. Khi mình tu á thì lại á rơi vào một cái trạng thái đối nghịch, tức là mình muốn tiêu diệt những ý niệm đó. Hồi xưa thì mình chạy theo nó, chấp nhận nó, cho nó là mình. Bây giờ mình tu thì mình lại đối nghịch với nó, và mình muốn tiêu diệt nó. Và nó khởi lên có khi mình khổ đau, mình bực mình bực mình với nó. Nhưng ở đây ngài nói đó, giữ cái sự chú tâm tự do với niệm tưởng. Tự do với niệm tưởng, chú tâm tức là tỉnh giác. Tỉnh giác ở trong nội tâm của mình, cái niệm tưởng móng khởi lên, những cái ý nghĩ, mình có sự chú tâm tỉnh giác, mình thấy rõ những niệm tưởng đó, mà mình thấy rõ nó một cách tự do. Mình không có muốn là phải là triệt tiêu nó, mình không muốn hạ gục nó, mình chỉ cần thấy rõ được nó một cách là minh bạch, mà thấy rõ trong cái tỉnh giác, mà tỉnh giác tự do với mọi cái ý niệm, không có nghĩa là theo nó, cũng không diệt trừ nó, mà chỉ cần nhận thức rõ nó một cách tỉnh sáng mà thôi. Không bị giam nhốt bởi các tạo tác của tâm thức. Tỉnh giác thấy rõ, nhưng không có bị những cái tạo tác của tâm thức đó nó giam nhốt mình. Mình có bị cái tâm của mình nó giam nhốt mình không? Nhiều không? Hai người bạn chơi thân thiết với nhau, bỗng dưng vô tình có một cái lời nói gì đó nó chạm đến tự ái của người kia, hoặc là lời nói hơi nặng, thì cái người bạn nọ là khởi ra cái ý niệm giận buồn. Và cái ý niệm giận buồn đó khi nó sanh khởi lên rồi thì thường thường á, cái người không biết tu á là tiếp tục, khi nó móng khởi ý niệm đầu tiên lên, mình không có cái năng lực tỉnh giác sáng soi để mình á không bị dính mắc vào nó, mà mình á bị nó cuốn phăng và mình đi theo cái ý niệm nóng giận đó, thì cái nóng giận đó nó sẽ tiếp tục những cái tư tưởng tiếp, và nó sẽ tạo ra một cái khung, một cái lòng, một cái chậu nó giam nhốt mình. Giam nhốt mình trong cái ý niệm nóng giận đó. Và mình gặp cái người đó thì mình nhìn bằng con mắt khác. Mình có những cái ý nghĩ khác và có những cái hành động khác. Nhưng mà tới chừng hồi đó, thì chừng hiểu ra rồi đó, vậy là hồi nãy hiểu lầm, tôi vô tình thôi chứ không phải cố ý, thôi xin lỗi nha. Cái tự nhiên cái tâm niệm giận đó là sao? Nó tàn hết trời. Mà nếu mà không có cái câu xin lỗi đó, không không có sự hiểu ra đó, thì nó nhốt mình không biết tới chừng nào. Có thể 5 năm, 3 năm, có khi 10 năm. Có người nói Minh Thành, thầy cũng dẫn người đó 30 năm rồi. Anh chị em ruột, không dầm mặt. Đó là nó giam nhốt mình 30 năm, chỉ trong một niệm. Đó là nói về cái giận, chưa nói tới cái thương. Cái thương yêu cũng như thế. Ngày xưa chưa quen nhau thì nhìn không có vấn đề gì. Bỗng nhiên quen nhau rồi đó, thì cái ý niệm nó nổi lên, phát khởi một cái ý niệm là yêu thương. Yêu thương thì là nói cái chung, bắt đầu nó phân tích những cái tướng riêng, tướng chung, tướng riêng. Gọi là tổng tướng, biệt tướng. Thương thì từ cái ánh mắt, từ cái nụ cười, từ cái lời nói, từ cái bước chân, tất cả những cái nó ấn sâu vào cái tâm niệm của mình. Ấn sâu vào cái tâm niệm của mình. Càng chú ý, càng phân biệt nhiều chừng nào á, thì những cái ấn tượng nó càng in sâu chừng đó. In sâu rồi nó tạo ra một cái khuôn, rồi nó tạo ra một cái mẫu, một cái kiểu dáng. Rồi đó là mình bị buộc chặt vào trong đó. Có khi là đều do cái tư tưởng nó tạo thành cái ảo tưởng. Chính vì thế đó mà khi về nhà ở chung với nhau rồi đó thì tượng thần đã sụp đổ. Tại xưa mình sống với ảo tưởng, mình tưởng là nó sẽ là tươi đẹp, nó sẽ là tốt như thế nào đó, nhưng mà về ở chung thì nó không phải như vậy. Thì lúc đó thần tượng sụp đổ rồi thì mới có cái sự đổ vỡ của gây gổ, thậm chí của đánh đập, thậm chí tới của chỗ ly thân. Là tất cả chúng sanh đều là cái tai nạn của vọng tưởng, là cái nạn nhân của vọng tưởng. Nó đang dệt, nó kết thành và từ đó nó trói buộc mình lại. Cho nên trong kinh nó như tầm kéo kén, càng buộc càng bền, như bướm lao đèn tự thiêu tự đó, hôn mê chẳng tỉnh, điên đảo dối sanh, não loạn tâm thần đều do ba độc. Con tầm nó nhả kén ra. Rồi xong cái kén đó đó thì nó buộc lại nó, trói buộc lại nó, bao bọc nó. Con bướm đó, nó lao vô đèn tự thiêu tự đốt. lao vào đó nó chết, mà nó vẫn lao vào, nó biết chứ, nó chết chứ, mà nó vẫn lao vào. Biết là có khổ không? Mình biết là vào đó có khổ không? Biết, nhưng mà vẫn vào, phải không? À, vậy thấy không? Đó, đó là nói cái thô thôi. À, trước khi mình quen thì tâm hồn mình rất là hồn nhiên, thoải mái, một mình, một thân, không có chuyện gì. Nhưng mà sau khi quen, bỗng nhiên nói rằng là không có người đó thì mình sẽ chết, mình sống không nổi. Thì như vậy rồi trước khi quen, sau lúc đó mình sống nổi. Thấy vậy, vậy không? À, đó là cái ý tưởng mình nó đang dệt ra, ảo tưởng. Nhưng mà thật sự, giả sử như là có cái việc gì đó phải cách xa, chia ly đi, mà mình có chết không? Có chết không? Mình đâu có chết. Cái đó do cái ý tưởng mà nó tưởng nha. Rồi mình bị cái ý tưởng đó đó nó giam nhốt. Cái sự tạo tác của tâm thức mình đó, nó giam nhốt lại mình. Cho nên trong kinh ví dụ những hình ảnh rất là hay, hình ảnh rất là hay. Sắc nó sanh ra sét, sét nó lại hủy hoại lại sắc. Cũng vậy, từ tâm sanh ra vọng tưởng, sanh ra những ảo tưởng, những ảo tưởng nó hủy hoại cái tâm sáng suốt của mình. Cho nên đó, cái người tu á rất là quan trọng ở cái chỗ tỉnh giác, chánh niệm trong từng cái ý nghĩ. Đừng có để cho cái ảo tưởng của tâm thức của mình nó đang dệt đó, nó đóng thành một cái ngục tù vô hình, mà nó nhốt mình mãi mãi muôn đời vạn kiếp, chứ không phải một đời này. Chính vì thế mà Phật với Bồ Tát thương chúng sanh lắm, rất là mê muội, rất là mê lầm. Nhiều khi thấy không có cái chuyện gì đáng hết trơn mà làm rùm beng lên, rồi làm khổ cho nhau, làm đau cho nhau, làm phiền cho na nhau, rồi làm cho rơi nước mắt với nhau. Mà thiệt sự là không có chuyện gì hết. Xét kỹ lại cũng từ một cái ý niệm mê lầm nó đang dệt mà ra. Rồi chưa nói, nó đang dệt vào, nó đóng khung vô. Thật ra đó, tiền của vật chất nó đâu phải là cái gì mà quan trọng. Nhưng cái tâm của mình á, nó áp đặt lên trên đó một cái quan niệm. Đó là quan trọng, đó là quý. Bây giờ nếu như cái tờ giấy mà quan trọng thì tờ giấy báo cũng quý vậy. Tiền cũng là giấy, mà báo cũng là giấy. Nhưng mà tại sao mình quan trọng tiền? Tại vì tức cái tư tưởng của mình, tư tưởng tất cả mọi người đặt nó là quý, có giá trị. Nhưng có thể giết chết nhau, thù hận nhau vì cái tờ giấy đó, nhưng mà tờ báo thì không sao hết. Tại sao vậy? Tâm mình nó không có đặt cái tư tưởng vô đó. Chứ nếu thật sự tờ giấy mà nó có giá trị thì tờ nào cũng giá trị hết. Như vậy là mấy cái tờ này là đồ không á. Nhưng mà tờ này thì thấy không sao, quăng bỏ. Nhưng mà tờ tiền 500 hay là tờ giá trị đó là có thể là mất mạng với nhau. Đó là do cái tâm thức mình áp đặt lên. Như vậy cái tâm mình nó đang dạ lên từ cái khung, một cái ngục tù vô hình ở trong những cái vật chất. Rồi sau đó nó mới đang dệt lên một cái ngục tù vô hình của thân thể. Thân thể này là quý, là quan trọng, ai đụng tới là có chuyện. À, nó đang dệt lên mà, một con ngục tù vô hình đó. Cho nên hãy tối một chút là sợ ma, nghe nói có gì đó là có cái con gì đó là sợ tổn tới mình. Phải không? Hoặc là thiếu ăn uống gì chút không được, hoặc là trời mưa giọt hay lạnh gì chút không được đâu, không được, phải về thôi. Đó, cái ngục tù vô hình đó, nó đang dệt sẵn ở trong tâm mình đó. Chứ nếu như thật sự mà nó nguy hiểm mà vậy là không ai ở được hết trơn. Mà tại sao bao nhiêu người ở được, mình ở không được? Nếu mà cái nhà nó dột như vậy là bao nhiêu người bệnh hết trơn rồi, sao mấy người không bệnh mà tự nhiên mình có ý niệm bệnh? Mình có ý niệm bệnh cái nó bệnh. Nó lạ vậy đó. Tâm sanh các thứ pháp nó sanh, tâm diệt các thứ pháp nó diệt. Cho nên cuối cùng rồi đó là ngay nơi tâm mình hết. Chỉ cần làm chủ tâm mình đó, tức là tự tại đối với vạn sự vạn vật. Đức Phật gọi là Pháp Vương á, tức là tự tại nơi các pháp. Ta là Pháp Vương, tự tại nơi các pháp. Trong kinh Pháp Hoa đó, Pháp Vương là vua của các pháp, tức là chúa tể của muôn loài á. Sao được gọi là chúa tể của muôn loài? Là vì tự tại đối với vạn sự vạn vật. Mà tự tại đối với vạn vật là từ đâu có được? là từ tự tại ở trong nội tâm. Mà làm sao tự tại trong nội tâm? Thấy rõ tất cả những ý niệm là như quyển. Cho nên người mà thấy được cái ý niệm như quyển là người đó, đó là đạt tới cái chỗ bất động, vô úy, không còn sợ một cái gì nữa đối với tất cả sự vật trên thế gian này. Đó, rồi mình đang dệt thêm một cái nữa là cái ngục tù vô hình ở trong cái tư tưởng. Buồn, không được đâu. Buồn quá à. Phải đi xuống núi đi đâu á. Phải đi về, hoặc là đi kiếm bạn gì nói chuyện buồn, phải lấy điện thoại bấm lên, chứ giờ buồn lắm chịu không được đâu. Cho nó tạo thành cái ngục tù quen như vậy rồi. Rồi cuối cùng mình sống mình chỉ nương tựa, mình dựa vào những người, những vật ở bên ngoài thôi. Không thể tự sống cho mình được, không thể tự chủ được. Và cuối cùng mình lệ thuộc đối với tất cả bên ngoài. Mà lệ thuộc bên ngoài là mình sẽ khổ đau mãi mãi. Cho nên tổ Lâm Tế, ở trong Lâm Tế Ngư Lục á, dùng cái từ vô y đạo nhân, tức là một con người không nương tựa. Cái người khi mà tu hành mà tới chỗ mà rốt ráo rồi là trở thành một con người không nương dựa. Không nương dựa. Buồn là phải kiếm nhắn tin hoặc là điện thoại hoặc kiếm bạn nói chuyện hoặc kiếm cái gì đó đi chơi, chứ còn là ở không chịu nói nữa. Tự nhiên khởi ý niệm buồn, về xuống núi đi về, đã quyết định rồi là mơ về. Nhưng cái phái đoàn mình thành thấy nhiều lắm, quyết định rồi đó thưa thầy ở mơ về, chiều mà con mới về con ăn cơm trưa đăng ký đàng hoàng rồi lên, buồn thôi kéo về mấy kia nó không tôi ở lại, là hai bên phiền não với nhau. Bể kế hoạch hết, vỡ cái kế hoạch chương trình hết, hư chương trình hết. Đó, cho nên á, những cái đó là chuyện rất thô thôi. Nhưng mà còn những chuyện càng tế nữa, tế nhiều hơn nữa. Chỉ cần một ý niệm mình móng khởi lên á, là tất cả sự vật hiện tượng thế gian này nó biến đổi hết. Nó biến đổi hết. Giống như đeo cái mắt kiến á, màu tím vô rồi nhìn thấy nhà cửa cây cối con người bầu trời gì cũng tím ngắt hết rồi. Mang mắt kiến màu vàng vô chỗ nào cũng màu vàng hết trơn. Còn con mắt bị loạn thị thì thôi nhìn đâu nó chạy tùm lum hết chữ gì mà nó chạy lộn xộn chẳng hạn hết trơn. Chữ đâu có chạy, con mắt mình bệnh. Cảnh vật nó đâu có vàng, nó đâu có tím, mà tại mình mang mắt kiến. Gỡ hết những cái mắt kiến đó ra, mắt trong sáng rồi thì sự vật xưa nay là như thế đấy, không có các cái màu sắc đâu. Cho nên chư tổ Phật nói trong kinh Pháp Hoa đó, các pháp từ xưa nay tướng thường tự vắng lặng, tất cả sự vật hiện tượng thế gian này nó bình thản, nó an nhàn, không có chuyện gì hết chứ. Mà tại cái mắt loạn thị của mình nó làm lộn xộn. Tự nhiên vô cái nghĩ người ta đang giận mình đó. Ông thầy cũng buồn mình. Mà ông thầy cũng không có buồn, nhưng mà nghĩ rồi mình thấy ông thầy buồn. Ừ vậy thấy không? Rồi vô, tự nhiên vô nhà bếp nhìn cái thấy cái mặt con nhà bếp, tại cái mặt cổ vậy thôi. Cái nó cổ khó tánh lắm à. Nhưng mà thật sự không có. Cái ý tưởng mình nó khởi lên, tự nhiên mình khởi cái nghĩ lên, cái tự nhiên mình có cái ấn tượng khác với người đó, cái tâm mình khác, nó không còn bình thường nữa. À, cho nên á, cái chỗ quan trọng đó, đừng có khởi lên á, những cái tư tưởng đó, nó tạo thành một cái ngục tù vô hình, nó giam hãm mình. Hãy nhìn đối với mọi sự, mọi vật một cách trong sáng, gỡ con mắt kiến ra, gỡ cái mắt kiến vàng, mắt kiến tím ra, trị cho nó hết cái loạn thị đi. Thì mọi vật nó sẽ rất tươi, rất đẹp. Nhiều khi á, Minh Thành nghe nói là Minh Thành cũng giật mình luôn chứ. Đâu có chuyện gì đâu, tự nhiên là cái dưới này sắp xếp hết trơn mà, mọi chuyện hết trơn. Thầy tính gì dưới này sắp hết, tôi đâu có tính gì đâu. Không có tính gì hết trơn. Vậy theo cái tư tưởng nghĩ ra, suy nghĩ ra không có trúng. Không có trúng. Cho nên nói đó, đừng có bị giam nhốt bởi các tạo tác của tâm thức. Vì tiêu điểm của cái người tu á là siêu việt mọi cái loại đối tượng. không trụ vào bất kỳ dấu hiệu cụ thể nào. Cái mục tiêu, cái chỗ nhắm của người tu đó là nó siêu việt hết mọi cái đối tượng. Không có một cái đối tượng nào để cho mình đạt tới hết. Đây là nói cái pháp cứu cánh này nè, nếu có pháp tương đối thì có đối tượng. Nếu có pháp tương đối thì có đối tượng. Chẳng hạn như mình ngồi thiền được 3 tiếng chẳng hạn, thì cái đó là có đối tượng để mình đạt tới, mình muốn ngồi được vậy, hoặc mình niệm Phật được 5 tiếng, là cái đó là cái tương đối. Còn đây là nói tới cái chỗ tuyệt đối, không có đối tượng. Cái tâm mình nó yên định rồi đó, lúc đó còn đối tượng gì nữa. Nếu mà có đối tượng là nó chưa có yên định, không có trụ vào bất kỳ một cái dấu hiệu cụ thể nào hết. Đây là kinh Kim Cang, vô sở trụ, không có dừng lại, không có đứng lại, không có dính mắc trong bất cứ một cái gì, từ ở bên ngoài cho tới trong nội tâm. Đang ngồi tĩnh tọa, ngồi thiền hay là niệm Phật vậy đó, đạt được cái tâm nó yên tĩnh, nó nhẹ nhàng, cái bỗng nhiên thích thú nó chà, phải mình được chỗ này gì luôn ngon, mới vừa khởi lên cái mất tiêu. Muốn giữ cái đó, mới vừa khởi niệm muốn giữ thì tự nhiên nó mất, mà để tự nhiên thì nó được. Đó, cho nên ngài Quyền Giác Thiền Sư nói, tìm tức biết anh chưa thấy được, mà luôn trước mắt vẫn thường nhiên. Muốn được thì nó không được, mà không muốn thì nó hiện sờ sờ trước mắt. Lâu lâu quý Phật tử có vậy không? Niệm Phật cứ tới cái chỗ yên tịnh, phải không? Đó, thanh tịnh nó nhẹ nhàng, cái chỗ đó bỗng nhiên mình khởi niệm lên. Cái chỗ này ngon ạ. À. Phải chỗ này, phải giữ cái chỗ này nha. Mới vừa khởi vậy cái nó mất tiêu. Cái người ngồi thiền cũng vậy. Tới chỗ tĩnh lặng thanh tịnh, khởi niệm lên, muốn được chỗ này nè, thì vậy làm tan biến. Cho nên á, không trụ vào bất cứ căn trần thức, không có trụ vào mọi sự vật hiện tượng ngoài thế gian đã đành rồi, không trụ vào trong mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có dính mắc cho cái nào hết, ngay cả thân của mình. Và tiến bước sau, nó không trụ vào tất cả những cái trạng thái của tâm thức, niệm Phật hay là tọa thiền gì đó, hay nằm chiêm bao thì thấy Phật tới rờ đầu, vui lên, thích thú, gặp ai cũng khoe cho tôi giờ ngon rồi đó. Vì thế không? Trụ vô đó là như vậy. Kinh Lăng Nghiêm gọi là dướng mắt vào tà đạo. Không chấp thì nó tốt, nếu chấp thì đi vào đường tà. Tất cả hình tướng giàu tốt đẹp cái nào đi nữa cũng là những cái trạng thái hư huyễn thôi, đâu có thật. Chính cái có hình tướng đây nắm còn không được, huống chi cái không có hình tướng. Hãy ở yên lặng, thanh tĩnh và tỉnh giác. Khi ở tư thế ấy, các dấu hiệu của tiến bộ tự nhiên xuất hiện. Cái chỗ này đặc biệt. Mình á, hãy ở yên lặng, thanh tịnh và tỉnh giác. Cho nên Minh Thành á, vào trong thiền viện Trúc Lâm, thấy một không khí rất là đặc biệt và hiếm á, những cái chùa nào có được. 100 mấy chục vị thầy mà vào trong đó nó lặng lẽ như tờ. Mình đây có chừng, đừng nói chi 50, mới có 5 người thôi là xí xô xí xào, lu sơ bô, ồn ào. Cho nên phải yên lặng, mình thành đề cái bảng ở dưới bếp á, nơi tĩnh tu, đề chữ bự đàng hoàng á, xin lắng lặng thân tâm. Đề bự vậy mà xuống rồi cũng ồn ào. Thì thôi còn nói gì nữa. Để cái máy niệm Phật xong rồi tắt máy niệm Phật dẹp luôn. Yên tĩnh đi. Yên lặng đi. Tỉnh giác. Rồi mình sẽ thấy các cái dấu hiệu của tiến bộ tự nhiên nó xuất hiện. Không có mong cầu. Không phải là mình nỗ lực mình làm cái gì cho nhiều. Chỉ cần ngồi yên lặng như vậy đó. Trong cái chánh niệm tỉnh giác mà đừng để cho những cái ý niệm của mình nó đang dệt thành những cái mạng lưới, thành những cái ngục tù. Cứ ngồi yên tĩnh như vậy, tỏ sáng như vậy, chánh niệm tỉnh giác như vậy. Sự tiến bộ của tâm thức tự nhiên nó xuất hiện. Tự nhiên nó xuất hiện. Còn cái tiến bộ mà bên ngoài do mình rèn luyện á, do mình thực tập thì mấy mốt nó sẽ mất. Giống như mình cố gắng mình học để thuộc một cái bài thơ thì sau này nó sẽ quên. Còn cái tự nhiên mà nó xuất hiện á thì cái đó nó không có mất, tại vì nó xuất hiện cái vốn sẵn có của nó. Cho nên á, cái tâm của mình á, nó là một cái kho tàng chứa đựng vô lượng vô biên công đức trí huệ diệu dụng thần thông. Cái tuệ giác giải thoát nó có sẵn hết, nhưng mà bị những cái ảo tưởng đó nó che đậy, nó khỏa lấp, nó đóng chặt, nó khóa kín. Và chỉ cần mình yên lặng là mà mình biết cái cách mà mở cái chìa khóa ra rồi đó, mình ồ một cái là đại tỷ phú công đức vạn đức đầy đủ hết, gọi là vạn đức bí tàng. Dạng đức bí tạng, tức là cái kho tàng bí mật có đủ muôn ngàn công đức. Hãy ngồi yên lặng đi, tỉnh sáng đi, rồi mình sẽ thấy tự nhiên nó xuất hiện. Đức Phật hồi xưa làm gì? Ngồi lặng lẽ với cội Bồ Đề. Mà khi cái sự mà tịch lặng nó tới chỗ cùng cực rồi, nó phát sáng lên cái thấu suốt cả 3.000 đại thiên thế giới. Thế Phật nói tất cả chúng sanh á, triệu triệu ức ức tỷ tỷ đó, trong tam thiên đại thiên thế giới này đó, mỗi một cái ý niệm móng khởi lên cái gì đó, Ngài biết hết tất cả những tâm niệm đó hết. Của từng người đang nghĩ cái gì hiện giờ ngồi đây đó, Ngài biết hết. Tại sao biết vậy? Tại cái tâm của Ngài nó tịch lặng. Ngài thấy hết, Ngài biết hết. Còn của mình nó trong nó đầy ở trong đó hết trơn, còn làm sao mình thấy gì nữa? Nó đầy ắp ở trong đó hết. Bao nhiêu ý tưởng, bao nhiêu suy tư, bao nhiêu sự tính toán. Cho nên càng tính toán nhiều chừng nào đó, tưởng đâu hay, nhưng mà thật sự đó, đối với cái đạo lý này đó, vừa có động niệm tức là vô minh. Vì sự trong sáng của tâm thức không khởi cũng không diệt. Cái tâm thức của mình á, cái sự trong sáng của tâm thức mình đó, nó không có phát khởi lên, nó cũng không có diệt mất. Cái biết sáng suốt hiện giờ của mình á, cái đó không sanh không diệt. Lúc nào nó cũng thường trực như thế, hằng tri hằng giác. Chưa bao giờ mình không có cái biết. Quý vị ngồi đây có ai có lúc nào nó không có cái biết không? Cái sự trong sáng, tỏ rõ của tâm thức mình chưa hề sanh khởi, có ra cũng chưa hề diệt mất. Đây là trạng thái giác ngộ, tìm thấy trong chính mình, không tìm ra ở đâu khác mà tự hiện hữu. Kỳ diệu biết bao. Cái tánh giác tự do, rốt ráo với mọi vọng tưởng. Đây là cái trạng thái giác ngộ tìm thấy trong chính mình. Cái câu này rất là đặc biệt. Tánh giác tự do, nó rốt ráo với mọi vọng tưởng. Cái tánh biết sáng suốt của mình đó, nó tự do, nó không có bị ràng buộc, giống như cái ý thức mà nãy nói đóng khung á. Cái bản chất của nó là tự do, cái bản chất của nó là giải thoát. Như cái biết hiện giờ của mình đang ngồi đây, cái gì buộc nó? Không có một cái gì buộc nó. Chỉ có cái ý niệm mình khởi lên rồi đó, sau đó nó mới có theo những cái tư tưởng. Cho nên tâm mấy động lên mới có ý niệm. Từ cái ý niệm đó mới có tư tưởng. Từ cái tư tưởng đó mới sanh ra cái sự phân biệt. Từ cái phân biệt đó nó mới có cái sự nắm chặt chấp trước. Từ cái chấp trước đó nó mới tạo ra nghiệp. Từ cái nghiệp đó mới chịu quả báo khổ. Đó là cái tiến trình mê lầm của tâm thức mà trong Đại Thừa Khởi Tính Luận diễn tả rất là cụ thể chi tiết. Cái tâm mình nó mấy động lên à, thì tự nhiên nó bị phân chia. Phân chia cái hay nhận thức và đối tượng nhận thức. Cái tâm không động á, là không có chủ thể với đối tượng. Từ từ xuống đây Ngài sẽ nói rất là rõ. Cho nên á, cái tánh giác đó, cái tánh biết sáng suốt đó, nó là tự do. Tự bản thân nó là sạch trọi, sạch trơn mọi cái vọng tưởng. Tại vì á, mình chấp nhận vọng tưởng, tức là những cái ý niệm, mình cho đó là tâm của mình. Mình cho là đó là cái ý của tôi, cái tư tưởng của tôi, cái quan điểm của tôi. Chính mình chấp nhận đó, cho nên nó trở thành mình. Nếu mình không chấp nhận nó, mình trở về cái bản chất của tánh giác, thì tánh giác vốn là tự do, là sạch trọi, sạch trơn, không có một cái ý niệm nào hết. Gọi là cái tâm thể lìa niệm. Cái bản thể của tâm biết sáng suốt của mình từ xưa cho đến nay vốn không có ý niệm, vốn không có mấy động. Và tại mình chấp nhận cái động là mình, cho nên mình mới đi ở trong cái sanh diệt khổ đau. Đấy là trạng thái giác ngộ, tìm thấy ở trong chính mình, không có tìm ra ở đâu khác, mà tự hiện hữu, kỳ diệu biết bao, y như thiền không có khác biệt. Vì vậy thấy cái chỗ cứu cánh cùng cực rồi đó, mật hay tịnh hay thiền hay gì thì cũng y như nhau, không khác. Cái trạng thái giác ngộ này tìm thấy ở đâu? Ngay trong nội tâm của mỗi người. Không có tìm ra ở đâu khác, mà nó không phải đợi tìm nó mới có, mà tự nó hiện hữu. Tự nó hiện hữu, nó sẵn có như vậy. À, cho nên mình mới nói đó, về lại tâm sẵn có, cái tựa đề của mình đó. Về lại tâm sẵn có. Sẵn có là nó hiện hữu sẵn vậy đó, chứ không phải là mình làm cái gì đang cho có nó mình đi kiếm. Không phải, nó sẵn có từ nào giờ nó ngay chỗ đó. Tại mình bỏ nó mình đi, mình nhận mấy cái buồn vui thương ghét cái kia, chạy theo đã đời, cuối cùng thấy không có hạnh phúc gì khổ đau. Cho nên cũng có lỗ mũi ăn trò, có đầu xỉa suốt thì ôm cái đầu máu dở về, cha ơi con khổ quá à. À, trở về với Phật á, Phật ơi con khổ quá à. Chạy theo mấy cái ngoài kia, chạy theo vọng tưởng rồi tạo nghiệp đủ thứ hết, cuối cùng ôm cái đầu về, có lỗ mũi ăn trò, có đầu xỉa thuốc, phải không? À, máu me tùm lum á, mặt mày mình mẩy, u đầu sức chán tả tơi hết, lọ lem hết. Trở về Thế Tôn ơi con khổ quá. Cho nên chàng cụng tử á, trong kinh Pháp Hoa đó, lang thang 50 năm, mà trở về cha đó chính là trở về cái tánh giác hiện hữu này nè. Cho nên nó kỳ diệu biết bao, nó sẵn có vậy từ nào tới giờ, không phải chạy đi tìm đâu hết. Đó là cái chỗ kỳ diệu. Đức Thế Tôn khi thành đạo với cội Bồ Đề á, trong kinh Quan Âm, kỳ lạ thai, kỳ lạ thai, tất cả chúng sanh đều có đầy đủ cái trí huệ đức tướng Như Lai, mà lại bỏ quên, rồi chạy theo vọng tưởng chấp trước phân biệt che đậy mê muội. Cho nên á, là nếu như lìa hết vọng tưởng phân biệt chấp trước thì cái trí tự nhiên, cái trí vô sư, cái trí biết tất cả đó, hoàn toàn hiển lộ. Đức Thế Tôn mới vào thành Phật ngày thốt lên liền, kỳ lạ quá, lạ quá, sao có sẵn hết mà sao chúng sanh không thấy, tới giờ ta mới thấy được đây. Cho nên gọi là diệu pháp, kinh Pháp Hoa gọi là diệu pháp, cái pháp nhiệm màu. Pháp nhiệm màu là tại vì nó có sẵn từ xưa tới giờ, nó ở ngay chỗ đó vậy đó, nó đầy đủ hết, mà tại vì mình không chịu quay về mình nhận, chứ không phải mình đi làm cực khổ này kia kiếm tiền mới được nó đâu. Cái biết sáng suốt đang nghe pháp hiện giờ của mình, tìm nó ở đâu?
Nghe đây này các vị, vì tâm con không có bản chất thực nào để chỉ bài, trong một trạng thái tự nhiên không giả tạo hiện diện xưa nay, hãy ở không phóng tưởng trong cõi giới của không thiền định, hãy an trụ như thế, giải thoát xảy ra tự nhiên. Đây chính là trạng thái giác ngộ.
Vì tâm của mình không có cái bản chất thực nào để chỉ bài hết. Trong một trạng thái tự nhiên không giả tạo hiện diện xưa nay. Bây giờ mình nói là tâm của mình nó rất là phức tạp, mình không thể hiểu được tâm của mình. Như Xuân Diệu đã nói, tâm hồn ta u ẩn tợ ban đêm, ta không hiểu còn nói gì người khác. Tâm mình không hiểu được tâm mình. Rồi khi mình lại mình ngồi vô, mình thấy mình không chịu nổi với cái tâm của mình, mình ngồi yên chịu không được. Bao nhiêu những cái tư tưởng nó nổi lên cuồn cuộn, nghĩ tính lăng xăng hết. Giờ mình cứ nghĩ những cái đó là tâm của mình đó. Tổ sư nói cho mình biết ngày Liên Hoa sanh, tâm của con không có bản chất thực nào để chỉ bài hết. Tất cả những cái mà mình nói mình chịu không nổi cuồn cuộn, bao nhiêu ý niệm đó đều là quyển ảo, nó không phải là cái tâm thật của mình. Và cái đau đớn nhất là mấy cái đó nó làm cho mình khổ. Cái đó là cái đau đớn nhất mà Phật thương xót chúng sanh. Tự nhiên ngồi vậy rồi khỏi niệm buồn, nhớ lại chuyện bao nhiêu lâu đó, 5 năm, 3 năm về trước, hay 20-30 năm nha, khỏi niệm buồn, rồi chầm mình vô trong đó, rồi chảy nước mắt. Và bỗng nhiên ngồi vậy, cái bỗng nhiên khởi nhớ là cái người nào đó làm cho mình khổ, giận. Giận người đó. Đau đớn, nóng bừng nó giống như lửa đốt tim gan. Và bỗng nhiên ngồi một mình đó, nhớ lại, thương, yêu người nào đó. Nhớ lại. Nhưng mà người đó đã đối xử với mình một cách tàn nhẫn, chua cay. Cho nên là đứt từng đoạn ruột, đau nhói tâm gan chẳng hạn. Tất cả những cái đó là cái gì? Là ảo tưởng vọng niệm. Mà mình bị những cái đó làm cho mình khổ, rồi những cái đó mình chấp nhận vô nó mới lôi kéo mình tạo thành nghiệp. Nếu thương thì như thế nào, nếu thù thì ra làm sao, nếu buồn thì phải kiếm cái gì cho vui, nếu mà đố kỵ ganh ghét phải như thế nào. Đó, những ý tưởng hư ảo đó mà nó làm ra thành đại sự. Cho nên bây giờ mình nhìn thấy được á, trong tâm của mình không có bản chất thực nào để chỉ bài hết á. Tâm nó đúng là rỗng lặng. Đọc cái bài kệ lễ Phật đó, Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng,
Cái chữ rỗng lặng đó đó là cái bản thể của tâm. Đã rỗng, đã lặng rồi thì còn cái gì để chỉ bài? Còn cái gì để chỉ bài? Đừng có chấp nhận những cái nóng giận, những cái tham muốn, những cái buồn đau, những cái sầu khổ, những cái sự ghen ghét, những cái sự yêu hận vân vân. Đừng chấp nhận đó là tâm của mình, nó chỉ là khách trần mà thôi. Mấy đại chúng mình thấy không? Ông kéo lên cái xí xô, xí xào ăn uống này kia xong rồi cái ào 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 kéo xuống rồi. Núi mình vẫn là núi, cây mình vẫn là cây. Khách đến rồi tự khách đi, cảnh sanh rồi tự cảnh diệt, niệm khởi lên rồi tự lắng xuống. Mình là cái tâm thái hằng biết không động. Cho nên á, trong một trạng thái tự nhiên không giả tạo hiện diện xưa nay, cái tâm nó vốn tự nhiên, nó không có phải là giả tạo. Cho nên mình đừng sống giả dối, đừng có sống giả dối. Cái tâm mình nó vốn là chân thật. Đang buồn đau sầu khổ chứ gặp khách lại cái cười tươi rói lên không vui lắm này kia nữa, giả tạo. Mình ít chịu sống thật lắm. Thấy người đó sai lầm tốt, vì quyền thế hay vì lợi lộc gì đó chỉ tốt lắm này kia nữa, chứ không dám nói thật trong lòng mình, đó là sống giả tạo. Cho nên á, cái nhân giả cho nên cái quả nó được cũng dối luôn không có thật đó, có gì thấy không? Nên Phật tổ là sống được cái thật, cái tâm của mình nó không có giả tạo. Hiện diện xưa nay, trong nhà thiền dùng cái từ đó, bản lai diện mục, từ xưa cho đến nay á nó đã có mặt rồi, nó là như thế. Hãy ở, không phóng tưởng trong cõi giới của không thiền định, hãy an trụ như thế, giải thoát xảy ra tự nhiên. Đây chính là trạng thái giác ngộ. Những cái này á đều là nói về vô tác. Vô tác không phải dụng công để làm cái gì để mà được giác ngộ á, mà cái bản tánh của mình vốn đã giác, cũng như cái biết hiện giờ của mình, mình có cần làm cái gì để cho mình có được cái biết đó không? Hay là cái biết đó tự nó vậy rồi? Hay là phải làm một cái gì đó để cho mình có cái biết? Có cần không? Cái biết mình tự nó biết nghe hả? Mà chỉ cần sao? Đừng có để cho cái tư tưởng mình nó lang thang, thâu nó trở về. An trụ như thế, cứ an trụ như thế, yên trụ như thế, giải thoát xảy ra tự nhiên. Chỉ cần lặng lẽ tỏa sáng, đừng để cái tâm đi lang thang, kiểm soát soi sáng, thì cái sự giải thoát tự nhiên nó xảy ra với mình. Đây chính là cái trạng thái của giác ngộ. Tự nhiên cái giải thoát nó xảy ra, chứ không phải làm gì để được giải thoát. Nếu như cởi mở để được giải thoát thì cái giải thoát đó là cái giải thoát trong nhân duyên của sanh diệt. Quý vị phải để ý cái chỗ này rất quan trọng. Nếu như mở, đã bị buộc thì mới mở, phải không? Thì như vậy đó, là do có buộc mới có mở, tức là có trói cột cho nên mới có chữ cởi mở. Còn cái này á, không có cần mở mà tự nó giải thoát, cái chỗ đó mới là cái giải thoát thật sự của tự tánh. Cho nên á, mình á, như nãy nói đó, mình giận một ai, tức là buộc vô gì? Buộc vô cái người đó. Bây giờ á, mình tháo gỡ được cái quan niệm hiểu lầm hay là cái gì đó, mình không còn giận nữa, thì vậy là mở. Thì vậy có giận, có buộc là giận, thì mới có cái sự mở là hết giận. Thấy chưa? Thấy chưa? Đó, còn cái này á, tự nó là vốn không có trói buộc, vốn là cởi mở, chỉ cần nhận ra được cái sự cởi mở của nó mà thôi. À, giải thoát á, nó xảy ra tự nhiên. Hãy nghe đây, này các vị, mọi hiện tướng của sanh tử và niết bàn đều là tự tâm con, không xuất hiện ở ngoài tâm này, không có tự tánh, lìa ngoài tư tưởng, ngữ ngôn và diễn tả, không nhận lấy thích thú hay chối bỏ khó chịu, không xác nhận hay phủ nhận, không thiên về đâu, mà an trụ tỉnh giác một cách sống động trong trạng thái bổn nhiên vô tạo tác. Bằng cách ở yên như thế, dấu hiệu tiến bộ là thân khẩu, tâm ý của con cảm thấy tự do và thoải mái, vượt ngoài mọi giới hạn của khổ đau và vui sướng. Đây là phút giây thấu hiểu trạng thái giác ngộ. Như trên chúng ta đã nói, mọi cái hiện tướng của sanh tử và niết bàn đều là tự tâm con, không có xuất hiện ở ngoài tâm. Sanh tử là cái sự sống chết, niết bàn là vượt ngoài sống chết, cái tĩnh lặng của không phiền não. Sanh tử là cái động, còn niết bàn là cái tĩnh. Thì như vậy đó, hai cái đó từ đâu? Cũng từ nơi tâm. Tâm động cho nên tạo thành nghiệp mới đi theo sanh tử. Tâm tĩnh lặng không tạo nghiệp thì về nơi niết bàn. Thì vậy sanh tử và niết bàn đều từ nơi tâm của mình hết, chứ không phải ngoài tâm mà có. Không có tự tánh, lìa ngoài tư tưởng, ngôn ngữ và diễn tả. Ở trong cái tâm thanh tịnh đó không có một cái đặc điểm, không có một tính chất, không có một cái khái niệm về ngôn ngữ hay là một cái tư tưởng để diễn tả gì hết. Hoàn toàn bật hết mọi cái ý niệm suy lường, mọi cái sự diễn đạt của ngôn ngữ, mọi cái tư tưởng để mà mình tưởng tượng đều chấm dứt hết. Không nhận lấy thích thú hay chối bỏ khó chịu. À, trong cái chỗ của tâm thanh tịnh đó là không có cái nhận lấy thích thú. Nếu mình có cái nhận lấy thích thú thì đương nhiên mình sẽ có cái chối bỏ khó chịu. Thì thấy phải gì không? Hãy có cái ưa thích thì có cái ghét bỏ. Có cái ưa thích thì có cái ghét bỏ. Không xác nhận hay phủ nhận, không thiên về đâu, không có cái là chịu hay là không chịu, không có nghiêng về một bên nào hết. Cái người mà trụ được với cái tâm thanh tịnh đó, tỉnh sáng này rồi đó, đối với tất cả sự, tất cả vật ở bên ngoài đó, không có thiên lệch về một cái sự vật nào hết. Không có nói rằng là cái sự vật đó mình rất là thích thú, ưa thích, hoặc là nói con người đó mình ghét bỏ, hoặc là không có một cái là xác nhận hay phủ nhận. Xác nhận hay phủ nhận là thiệt hay là không thiệt. À, là có hay là không có. Không có xác nhận như vậy. Không có nghiêng lệch về một bên nào hết. Như vậy mình có sống tương ưng được với cái tâm thanh tịnh của mình chưa? còn thương ghét nhiều không? Thương thì thương quá chừng, ghét là ghét tới cùng luôn, phải không? Khi thương thương cả lối đi, lúc ghét thì sao? Ghét cả tông chi họ hàng, không phải ghét người đó nữa, mà bà con anh em thì cũng ghét luôn. Vì thấy chưa? Vì thấy chưa? Thì chính cái chỗ đó cho nên là nó mới khổ đau, mới khổ, mới khổ. Trong khi cái bản chất của tâm mình á, nó không phải như vậy. Mà mình nuôi cái vọng niệm đó vô, mình bám chấp nó càng dày càng sâu, thì chính ra nó tạo thành nghiệp khổ. Cho nên giờ tập nó chưa được cái tâm thanh tịnh hoàn toàn vô niệm, nhưng mà cũng tập có thương thương nhẹ nhẹ, ghét ghét một ít thôi, phải không? Tập vậy trước đi rồi từ từ, phải không? Vậy cái biết hiện giờ của mình nó đâu có thương nhiều, mà nó đâu cũng ghét lắm đâu. Nó biết hiện giờ của mình á, cái tâm thanh tịnh là nhẹ nhàng sáng suốt hiện giờ của mình á, nó đâu có nói rằng là chịu hay là không chịu, có thật sự hay là không có hoàn toàn, nó không có nghiêng về bên nào hết. Đó là cái trạng thái của trung đạo đệ nhất nghĩa đế, một cái biết hồn nhiên rỗng lặng, không có dính mắc đối với tất cả mọi sự mọi vật, từ ở bên ngoại vật cho đến thân mình, thậm chí tới nội tâm, không nắm một pháp nào hết, chỉ là một cái người khách dạo chơi trong ba cõi, không dướng mắt cái nào hết. An trụ tỉnh giác một cách sống động trong cái trạng thái bổn nhiên vô tạo tác. Cái chỗ này thiệt là đặc biệt. An trụ tỉnh giác. Hãy nhớ chữ an trụ là ở yên. Ở yên đây không phải tối ngày ngồi chỗ nha. Tâm của mình yên trụ, đừng có chạy lung tung. Yên rồi mà còn phải tỉnh giác nữa, chứ không phải yên mà ngồi đó ngủ gật cũng không được. Ngồi đó gục lên gục xuống, bật mơ mơ màng màng, không phải. Tỉnh giác sáng tỏ, tỉnh giác một cách sống động ở trong cái trạng thái bổn nhiên không có tạo tác. Tỉnh giác mà sống động, đó là nó có diệu dụng. Tỉnh giác mà không phải cứ một ngồi đó thần thờ giống như khúc cây vậy đó, cũng mở mắt vậy đó, không phải. Rất là sống động, cảm nhận được tất cả mà không có động, không có tạo tác. Cái chỗ mà trong cái trạng thái bổn nhiên, bổn nhiên, bổn nhiên là vốn sẵn nó như thế, chữ nhiên là như vậy, như thế. Chữ bổn là nó vốn sẵn như thế, không có tạo tác, không có làm thêm cái gì nữa. Phải đi làm này cho đặng được giác ngộ, làm kia đặng cho được thêm trí huệ, không có. Cứ tỉnh sáng gì cho tự nhiên nè, tự nhiên cái trí huệ nó tỏ ra, giống như cái ngọn đèn nó có rồi. Chỉ cần cái ống khói nó chụp vô, đừng có gió mạnh nhiều, có cái ống khói nó chụp lại bớt cái sự mà chao động của gió, thì cái ánh sáng nó tỏ ra, chứ không phải làm thêm gì cho ngọn đèn nữa hết. Ngọn đèn nó sáng sẵn rồi. Đó, cho nên cái chỗ này thông cảm được cái lúc mà thiện tài đồng tử đi tham học với 53 vị thiện tri thức Bồ Tát, khi mà đi đến cái chỗ lầu cát của Bồ Tát Di Lặc á, cái lầu cát của Bồ Tát Di Lặc là giống như cái cung điện vĩ đại vậy đó. Thì đi tới một cánh cửa lớn, thiệt là lớn. Thiên tài đồng tử ở ngoài đi lòng vòng, không biết làm sao mà vô cánh cửa nổi. Cánh cửa quá lớn, mà đóng cửa rồi, không có vô được. Thì đồng tử thiên tài đi tới, đi lui, đi qua, đi lại như vậy, không có biết cái cách thức nào mà làm sao mà mở cửa được. Rồi lúc đó, từ xa, Bồ Tát Di Lặc á, đi tới, miệng cười toe toét, chúm chím bụng phệ. Nhớ chưa, nhớ không? Miệng thì cười te tét, bụng phệ, cười chúm chím đi tới, không nói không rằng không làm gì hết á, lấy ngón tay vậy nè khải ba cái, tự nhiên cái cánh cửa lầu cát mở ra, mở cánh cửa ra. Đồng tử thiện tài bước vào lễ Bồ Tát Di Lặc, thì mới vừa cúi lễ xuống một cái đó, thì thấy cái tam thiên đại thiên vi trần sát độ thế giới hải, tức là bao nhiêu thế giới của chư Phật á, nhiều như cát bụi sông Hằng đó, đều hiện ra thiện tài lại hết. Chỗ cõi Phật nào thiện tài cũng có mặt lại đó hết. Đó gọi là vô tác diệu lực. Không có làm, nhưng mà có cái sức mạnh đó, nhiệm màu. Mà như là không có đẩy cửa, không có cùng chùa khóa mở gì, chỉ cần khải móng tay. Đơn giản nha, không có làm gì hết. Nhưng mà cánh cửa mở, mà tìm đủ mọi cách rồi mở không được. Cho nên gọi là vô tác, không làm, mà tự nhiên thành công. Khải móng tay là biểu trưng cho không có làm, vô tác. Nhưng mà lại có cái sức mà nhiệm màu, quyền diệu. Còn làm đủ thứ mà mở không được. Không làm, mà lại mở được. Như nội tâm mình đó, đây nói đó, là nó là trong cái trạng thái bổn nhiên vô tác. Vốn sẵn như thế không phải làm. Chỉ cần an trụ tỉnh giác một cách sống động mà thôi. Bằng cách ở yên như thế, dấu hiệu tiến bộ là thân, miệng, ý, tâm của mình sẽ cảm thấy tự do, thoải mái, vượt ngoài mọi cái giới hạn của khổ, đau và vui sướng. Đây, cái chỗ này là đặc biệt. Như vậy, bằng cái cách ở yên như vậy, thì cái dấu hiệu của sự tiến bộ là gì? Làm sao mình biết được mình tiến bộ? Mà có được tiến bộ. Tiến bộ nó biểu hiện ở đâu? Thân, miệng, ý của mình sẽ cảm thấy tự do và thoải mái. Trong cái tỉnh giác đó, trong cái sự sáng suốt an trụ đó, thân, miệng, ý, tâm của mình sẽ tự do, sẽ nhẹ nhàng, sẽ rất là thoải mái. Quý vị đệ ngồi tĩnh tọa đó, ngồi thiền, ngồi niệm Phật, có thấy vậy không? Có thấy vậy không? Hay là ngồi chỉ thấy đau chân, mỏi cẳng, nhức lưng, ngủ gục? Có thấy ngồi đó có thấy tự do không? À, có thấy là thoải mái nhẹ nhàng không? Lúc mình ngồi đó. Mà cái chỗ quan trọng nè, vượt ngoài mọi giới hạn của khổ đau và vui sướng. Cái chỗ này mới cái chỗ đặc biệt. Đây là phút giây thấu hiểu trạng thái của giác ngộ. Chúng sanh bị hạn hẹp, bị giới hạn đóng khung ở trong cái đau khổ và vui sướng. Mình chỉ biết hai cái đó, ngoài cái đó ra mình không biết cái gì khác nữa. Một là sống đều đều, hai là bị đau khổ, ba là vui sướng, bị trong đó, bó buộc ở trong đó. Và tránh cái khổ đau, sợ cái khổ đau mà tìm cầu cái vui sướng. Nhưng mà khi cái tâm của mình nó tịch lặng rồi, nó tự do rồi, thì nó sẽ vượt lên trên cả cái khổ đau và vui sướng. Đó là cái trạng thái của giác ngộ, gọi là đại lạc. Cái sự an lạc mà vĩ đại, vượt hơn cả cái sự sung sướng của thế gian. Tại vì cái vui sướng của thế gian á, là cái vui sướng của động loạn, cái vui sướng của nguy hiểm, cái vui sướng của khổ đau. Quý vị thấy vậy không? Nên thành hay ví dụ đó, đua xe nó có vui. Phải không? Vui á, la lên, gồ ra phóng chạy ngồi, nhưng mà cái rầm, mở mắt ra trắng tát. Thôi là lạnh ngắt, hết mở mắt luôn, trắng tát là nhà thương, bệnh viện. Còn lạnh ngắt á, là ra nghĩa địa. Còn nếu nóng thì vô lò thiêu được một cái hũ cát bụi vậy nè. Đó là cái vui của thế gian đó. Vô uống 3-4 chung, 5-7 chung, anh tôi rồi cũng vui lúc đầu. Xong rồi đập tô, đập bàn, chén, rồi quánh lộn, quánh lạo với nhau. Thậm chí u đầu, sức chán. Đó là cái vui ở trong cái động loạn, trong cái hiểm nguy. À, rồi thậm chí lúc đầu như nãy nói đó, khi chưa cầu cảnh mọi đàn, được rồi thì lại phủ phàng làm ngơ. Đó, lúc mà nói về cái tình ái thế gian đó, khi chưa thì cầu cảnh mọi đàn, mà khi được rồi thì lại phủ phàng làm ngơ. Đừng có làm ngơ, được chạy ngời ngời ngoài đường luôn nữa, quánh bành thay áo vũ luôn nữa. Vậy thấy không? Thì vậy là vui, mà trong đó phía sau đó là khổ. Đẹp tươi thắm nhưng mà phía sau đó là xấu ác, héo tàn. Vậy thấy chưa? Còn cái vui này không phải vậy. Cái vui của Niết Bàn á, cái vui của giác ngộ là nó siêu việt lên trên đó. Cái vui của nó an lạc, vui mà an, tịnh lạc, cái vui mà tịnh. À, cái vui chân thật vĩnh hằng không có biến đổi là chân lạc. Cái vui mà mãi mãi còn hoài là thường lạc. Nó khác. Mà cái trạng thái vui đó chỉ có cái người á trở về được cái bản tâm thanh tịnh mới chứng nhận được thôi. Cho nên nói đó là vượt ngoài mọi cái giới hạn của khổ đau và vui sướng. À, như vậy là hôm nay đó giới thiệu với quý vị Kim Cang Thừa của Mật Tông Tây Tạng. Thật ra trong một pháp mình tu á, mình á thấu hiểu rồi thì tất cả pháp cũng như thế mà thôi. Như vậy á, tất cả những cái mà mình thấy tổ Liên Hoa Sanh dạy mình, quay trở về nội tâm sẵn có của mình ha, đầy đủ tất cả trí huệ giải thoát, đừng có bị nhốt chặt ở trong cái ngục tù vô hình của ảo tưởng vọng niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô lượng.